Đặng Văn Ngữ, nhà khoa học chế nước lọc penicillin và đi bắt muỗi dưới mưa bom. Những lăng tẩm cổ kính ở Huế như bị mòn đi bởi tiếng học bài ngày đêm chi chi giả giả của một nho sinh hiếu học. Dù tóc đã bạc, mắt đã mờ nhưng ông vẫn quyết tâm lập thân bằng con đường khoa cử. Không công danh thà nát với cỏ cây. Bậc túc nho Nguyễn Công Trứ đã từng nói thế. Bao nhiêu dự định cho tương lai đã mở ra trong đầu, bao nhiêu hăm hở chờ ngày lai kinh ứng thí bỗng phút chốc tan thành mây khói. Theo lệnh của thực dân Pháp, ngày 14 tháng 6 năm 1919, triều đình nhà Nguyễn ra chỉ dụ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn các trường chữ nho và thay vào đó bằng hệ thống trường Pháp Việt. Vì vậy, khoa thi cuối cùng ở Trung Kỳ diễn ra vào năm 1918. Ông đồ nho bất đắc chí đem hết sách vở của Thánh Hiền treo lên xó bếp, từ đó chuyển sang nghề sắc thuốc lá, làm kẹo mứt để cho vợ bán trong những vùng chợ quê ngoại thành Huế. Ông tự nhủ, mình không học được nữa thì cố gắng nuôi con mình ăn học để nói chí của mình. Con trai của ông là Đặng Văn Ngữ, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1910 tại làng An Cựu. Dù nghèo, nhưng năm con ông 15 tuổi, vợ chồng ông cũng cố gắng gửi ra Vinh để học trường quốc học. Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, cậu đã thi đỗ bằng sơ học yếu lược. Sau đó trở về Huế, cậu tiếp tục học trường dòng và là một trong hai người đỗ bằng thành chung. Một buổi sáng, trời thu xanh biếc, cậu bệnh rịnh chia tay cha mẹ để lên xe lửa ra Hà Nội học trường Bưởi. Hình ảnh người cha còng lưng sắc thuốc và gương mặt tảo tần của mẹ đã động viên cậu quyết chí học thật giỏi. Cậu tốt nghiệp tú tài rồi theo học Đại học Y Hà Nội, có bằng bác sĩ y khoa năm 1937. Vì học giỏi nên cậu được giữ lại làm trợ lý cho giáo sư Henri Gandillac, một nhà ký sinh học nổi tiếng đồng thời cũng là giám đốc của trường, luận án xuất sắc. Mưng mủ ở gan do amip đã cho thấy Đặng Văn Ngữ đã có được phẩm chất cần thiết của một người nghiên cứu khoa học. Đây cũng là thời gian ông bắt đầu lao vào nghiên cứu năm 1941. Nhà nắm học Nhật Bản là giáo sư Masuo Ota sang Hà Nội đã dạy ông nghiên cứu nắm học. Sự chịu khó miệt mài, bất kể giờ giấc của ông đã khiến cho Ota hài lòng. Một giáo sư Henri Gandillac cho gọi ông lên và bảo: trường Đại học Y Hà Nội được chọn một bác sĩ giỏi nhất xứng đáng đại diện cho nền y học của Pháp ở Việt Nam đi đào tạo tại Nhật. Nói xong, giáo sư Henry bất ngờ buông một câu ngắn gọn: anh có đủ điều kiện trên, nên tôi chọn anh. Tin vui này đến với Đặng Văn Ngữ rất đột ngột. Chuyến tàu Ottawa rời cảng Hải Phòng vào một buổi sáng sương mù rét lạnh, từ từ sẽ sóng ra khơi. Đến Nhật, ông ở ký túc xá cùng chỗ với một người bạn mà sau này đều nổi tiếng như Lương Định Cổ, Nguyễn Xuân Oánh, vân vân. Ông lao vào công việc học bằng tất cả sự say mê của tuổi trẻ. Buổi sáng lên giảng đường học tiếng Nhật, buổi chiều đến phòng thí nghiệm nghiên cứu nắm học. Có lần giáo sư Masuo Ota đã cho ông mượn một số tài liệu và nói: đây chỉ mới dừng lại ở chỗ hướng dẫn thôi. Tôi thu thập và viết ra. Thành công hay không chủ yếu là ở sự sáng tạo và cố gắng nghiên cứu của anh. Theo lời dặn ấy, Đặng Văn Ngữ đã cố gắng với một nghị lực phi thường. Suốt thời gian ở Nhật, hầu như suốt ngày ông ngồi ở trong phòng thí nghiệm, nhiều hôm làm việc qua cả đêm. Có người hỏi tại sao lại phải nhọc công như vậy thì ông từ tốn đáp: còn gì vui hơn, sung sướng hơn khi hiểu được những điều mới lạ và những điều kỳ diệu mà những người đi trước đã khám phá ra. Càng thú vị biết bao nhiêu khi tự mình tìm hiểu tự nhiên và cố gắng để có một đóng góp gì đó nhỏ bé cho nhân loại. Năm 1945, khi Mỹ bắt đầu sản xuất thành công loại thuốc kháng sinh đầu tiên, penicillin, thì dưới sự hướng dẫn của giáo sư Ota, Đặng Văn Ngữ cũng bắt đầu phân lập ra nấm penicillin và có khả năng ức chế vi khuẩn của chúng. Những chủng penicillin có hoạt tính kháng sinh đầu tiên của Nhật được giáo sư Ota công bố chính là các chủng do tự tay Đặng Văn Ngữ phân lập được. Từ thành công này, ông đã được thực tập ở nhiều phòng thí nghiệm khác nhau ở Tokyo và ông cũng được đến học hỏi ở các nhà máy sản xuất penicillin. Trong khi ông mải mê nghiên cứu thì ngoài cánh cửa của phòng thí nghiệm đã diễn ra biết bao thay đổi, đại chiến thứ hai sắp kết thúc và đại bại của quân đội Nhật. Cuối năm 1948, ông nhận được bức thư của Việt Nam thông tấn xã từ Bangkok gửi tới. Trong thư hỏi thăm ông về tình hình của kiều bào ở Nhật, ông trả lời và từ đó liên tiếp ông nhận được những tờ tin tức của Ronio của Việt Nam thông tấn xã từ Bangkok gửi tới. Do đó, ông có điều kiện để hiểu thêm tình hình kháng chiến ở trong nước. Vì vậy, ông quyết định trở về nước qua con đường Thái Lan. Tàu lên đên một tháng thì đến nơi. Tại đây, ông đã gặp được ông Nguyễn Đức Quỳ, đại diện chính phủ Việt Nam ở Thái Lan. Ông Quỳ nói, tình hình kháng chiến lúc này rất cần sự có mặt của các trí thức yêu nước. Tôi sẽ đánh điện xin chỉ thị của Trung ương, nhưng có lẽ ông nên về dùng kháng chiến Nam Bộ. Trong thời gian chờ đợi, với những giống nấm kháng sinh đem về từ Tokyo, Đặng Văn Ngữ đã bắt tay ngay vào nghiên cứu nấm penicillium với nước dừa và thứ nguyên liệu có nhiều nhất ở Nam Bộ. Ông còn mua thêm nhiều dụng cụ bằng thủy tinh để có thể về Nam Bộ thành lập một phòng nghiên cứu về kháng sinh. Sau một tháng trời chờ đợi, một hôm lúc 19 giờ, ông đang nằm nghỉ ngơi thì ông Quỳ đến ghé tai nói nhỏ. Tôi vừa mới nhận được chỉ thị của Trung ương trên quyết định đưa anh lên Việt Bắc. Sáng hôm sau anh sẽ đi, nhưng chỉ mang lại cái vali thôi, không mang theo thứ gì nặng cả. Các vật dụng của anh thì sẽ có người đem về sau. Đoàn đưa Đặng Văn Ngữ về nước đã cải trang thành những người đi buôn. Họ vượt sông Mekong để sang đất Lào. Từ Lào họ cắt rừng để có mặt ở Nghệ An rồi tiếp tục đi bộ lên chiến khu Việt Bắc. Đến nơi Bác Hồ cho người dẫn Đặng Văn Ngữ đến gặp và ân cần gợi ý. Chúng ta đánh nhau với Pháp để giành độc lập. Điều này chú biết rồi. Có đánh nhau là có người bị thương. Ta phải làm sao để có thuốc để chữa các vết thương cho anh em thương binh. Bác nghe nói chú biết làm penicillin, vậy chú có kế hoạch gì chưa? Đặng Văn Ngữ trình bày mọi kế hoạch cho bác. Nghe xong bác nói, làm penicillin tinh khiết thì hoàn cảnh kháng chiến chưa cho phép. Bác đề nghị chú hãy làm thật nhiều thứ nước lọc penicillin, càng nhiều càng tốt. Có khó khăn gì trong sản xuất thì bác sẽ cho người giúp đỡ chú. Tiếng súng từ mặt trận vọng về càng làm cho ông nao núng và bắt tay ngay vào chuyên môn. Nhưng hỡi ôi, số giống nấm đem về từ Tokyo đã không phát triển được như trước vì nhiệt độ lên xuống thất thường. Không chịu bó tay, ông đã liên tục tiến hành hàng loạt thí nghiệm, cố gắng sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong nước và cuối cùng ông đã tìm ra một thứ nước nuôi nấm rất tốt, nước cây ngô. Nấm mọc lên mặt đất và nhả ra chất penicillin. Nước cây ngô dễ kiếm, rẻ tiền, đã trở thành thứ thuốc quý dùng để rửa và đắp vết thương để cứu thương binh. Từ năm 1951, những chai thuốc kháng sinh thô, màu vàng, gọi là nước lọc penicillin đã có mặt khắp chiến trường. Nó có hiệu quả cứu chữa cho thương binh, nhất là trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Hòa bình lập lại năm 1954, ông được giao trọng trách xây dựng ngành ký sinh trùng tại Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời xây dựng Viện Nghiên cứu Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng. Bộ công việc mới mẻ đang được đặt ra cho ông và phải tiêu diệt bệnh sốt rét. Thời kỳ này thì bệnh sốt rét đang là một bệnh khá phổ biến ở các vùng nông thôn và miền núi phía Bắc, cướp đi tính mạng của nhiều người. Từ tháng 8 năm 1960, ông bắt đầu đi khắp núi rừng, làng xã ở miền Bắc để bắt muỗi. Vật dụng để nghiên cứu còn thiếu thốn thì ông đã tự sáng chế ra. Chẳng hạn, cây kim cắm côn trùng để quan sát nó trong phòng thí nghiệm. Ở nước ngoài, người ta dùng loại kim làm bằng một hộp kim không rỉ. Nước ta không có, muốn mua thì giá rất đắt. Thế là ông sáng tạo ra một loại kim bằng thủy tinh. Hoặc khi nuôi bọ gậy, do trứng muỗi nở ra trong các phòng thí nghiệm lại không nuôi được, ông đã nghĩ ra cách dùng ruột cỏ bất nhẹ dễ để nổi trên mặt nước, vừa xốp giúp cho bọ gậy dễ cắm ống thở, vừa không thối rữa. Bọ gậy sinh sống rất tốt. Nhờ miệt mài nghiên cứu mà ông đã tìm ra được một loại thuốc mà quốc tế chưa hề biết đến. và đã được đặt tên là Anophanblinia turkeyrensis anifenbaki. Ông đã hoàn thành công trình thực tiễn có giá trị cống hiến to lớn và được gọi là khóa định loại mũi đặng văn ngữ. Trong đội quân tuyên truyền phòng chống sốt rét ở các bản làng xã xa xôi núi rừng, làng xã bao giờ người ta cũng nghĩ đến hình ảnh đặng văn ngữ. Không những có kiến thức sâu rộng về ngành ký sinh trùng, về nấm học, mà đặng văn ngữ còn nghiên cứu cả về những biện pháp chống sung sán trong nhân dân. Chính ông đã phát hiện thêm một loại sung chỉ có tên Brusa malaysi và đưa ra phương án đếm ấu trùng sung chỉ bằng phòng đếm huyết học, được gọi là phương pháp đặng văn ngữ. Có thể nói, ông là người say mê nghiên cứu tột độ, nhiều lúc bỏ cả ăn ngủ. Cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam ngày càng ác liệt, tin tức báo về ngày càng nhiều chiến sĩ bị sốt rét. Điều này đã khiến ông bồn chồn, nao nức muốn vào Nam để trực tiếp nghiên cứu các biện pháp tạo miễn dịch sốt rét. Đầu năm 1967, đoàn cán bộ y tế do giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ dẫn đầu đã có mặt ở tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh. Và văn Trần Công Tuấn có kể lại những năm tháng này một cách xúc động. Đầu năm 1967, Mỹ ném bom đánh phá ác liệt ở vùng Quảng Bình, Vĩnh Linh. Hồng chặn con đường chi viện từ Bắc vào Nam, trong lúc hàng chục ngàn người già trẻ em từ vĩ tuyến 17 phải sơ tán ra các tỉnh phía Bắc, thì có một đoàn cán bộ y tế do giáo sư Đặng Văn Ngữ dẫn đầu tiến vào vùng đất lửa. Gặp đoàn của anh Ngữ dừng lại nghỉ chân tại Ti Y tế, Quảng Bình. Trên đường vào Nam, tôi hỏi, ngành y tế phải xuất tướng ra trận, chắc sắp thắng to, đến rồi, anh Ngữ hè. Anh Ngữ cười, giọng Huế dịu dàng nhỏ nhẹ nói, tướng tá trận mạc chi mô, bọn mình vô đi, bắt mũi. Đêm đó, cùng mắc võng ngủ tại dưới căn nhà hầm của phó ti y tế, bác sĩ Đỗ Tùng, chúng tôi giật mình, thức dậy sau những đợt bom. Anh Ngữ không ngủ lại được, nằm kể chuyện về con mũi. Mũi có dăm bảy loại ở khắp nơi, không thể nghiên cứu mũi ở Hà Nội để làm vaccine chống bệnh sốt rét do mũi ở Vĩnh Linh, Quảng Bình và dọc Trường Sơn đốt, bởi cán bộ và bộ đội giao lưu ra vào nhiều trên các tuyến đường Hồ Chí Minh xuyên qua cả Miên, Lào, nên bệnh sốt rét lan tràn trở lại và hoành hành rất ác liệt. Ngoài việc hy sinh do chiến đấu, thì mũi đã cướp đi không ít tính mạng của người lính. Có những chiến sĩ chiến đấu rất anh hùng, xông pha hàng trăm trận không sao, nhưng nhanh chóng ngã gục sau một cơn sốt rét ác tính diễn ra chỉ mấy phút. Giọng anh Ngữ xót xa khi nói đến đồng bào và chiến sĩ phải chết vì sốt rét. Anh không thể chịu nổi khi thấy hàng đoàn xe chở đầy những cán bộ chiến sĩ da vàng gầy guộc do sốt rét phải rời mặt trận trở về miền Bắc điều trị. Phải tìm ra các biện pháp tạo miễn dịch sốt rét ngay tại chiến trường. Động cơ đúng đắn đó đã thôi thúc giáo sư Đặng Văn Ngữ vào Nam. Sau đêm trò chuyện, chúng tôi chia tay anh Ngữ tại làng Phương Hạ, cầu mong cho anh mạnh khỏe và thành công trong chuyến đi B này. Một vài tháng sau, tôi vẫn giữ được liên lạc tin tức với đoàn anh Ngữ, nhưng càng ngày đoàn của anh càng đi xa và sâu trong các vùng có mũi độc. Nhiều người đã gặp đoàn của anh và họ thắc mắc không hiểu vì sao lại có người cứ chiều chiều ra ngồi cho mũi bâu vào đốt để bắt. Điên khùng hay sao mà bất chấp cả bơm đạn để đi bắt mũi như vậy? Thương bệnh binh từ mặt trận ra kể đoàn anh Ngữ đang bắt mũi ở khu phi quân sự hai bên bờ sông Bến Hải, rồi dọc bên đường Trường Sơn lên tận A Lưới, A Sầu, dân dân. Những con mũi mẫu anh Ngữ bắt đã được gửi ngay ra viện sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng ở thủ đô Hà Nội. Công việc của đoàn anh Ngữ đang tiến triển tốt đẹp, đầy hứa hẹn thì một đêm cuối tháng 4 năm 1967, bác sĩ Đỗ Tùng gọi điện thoại cho tôi nghẹn ngào báo tin. Chiều ngày 1 tháng 4, anh Ngữ đã hy sinh do máy bay B-52 ném bom rải thảm ở mặt trận miền Tây Thừa Thiên. Tôi buông máy sững sờ trước tin dữ ấy. Thế là một nhà khoa học lớn, một trí thức yêu nước kiên cường, một người anh hùng của ngành y tế đã ngã xuống giữa mặt trận ở độ tuổi 57 đầy sung sức, ngay trên chính quê hương mình. Tuổi trẻ số ra ngày 27 tháng 2 năm 1996. Với những cống hiến khoa học của mình, anh hùng liệt sĩ Đặng Văn Ngữ được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 ngành khoa học y dược. Ông đã để lại nhiều thương tiếc trong các thế hệ sau, cả cuộc đời đã thực hiện đúng lời hứa, mang hết sức tài hoa và nếu cần hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng của Đảng, cho chủ nghĩa cộng sản, cho nhân dân, cho tổ quốc, mà ông đã phát biểu trong ngày 8 tháng 2 năm 1960 khi được kết nạp vào Đảng. Tạ Quang Bửu. Tinh thần nghiên cứu khoa học không mệt mỏi. Con sông Hương êm ả, những cây phượng thắp lửa gọi mùa hè đến. Từ ngôi nhà của cụ phó bản Nguyễn Túc Vinh, có một cậu học trò thông dong đến trường quốc học. Cậu ở Nghệ An và sang Huế trò học. Cậu học giỏi lắm, thi vào trường đỗ hạng thứ hai chứ phải soàn đâu. Đang ngồi học thì có người nhà đến bảo: cháu phải về Nghệ An ngay thôi, sáng hôm qua bố cháu thổ huyết. Cậu bé tròn mắt hỏi lại: vậy à? Ừ, mai có người đưa về nhà chứ không. Cậu bé vội vàng trở về quê, không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp bố trên cõi đời này. Người bố chết đi, không để lại gì ngoài vài trăm bạc nợ. Ông bị bệnh lao và qua đời trong cảnh đói nghèo túng. Một người bạn của bố bày cho cậu cách xin học bổng để tiếp tục có điều kiện ăn học. Sáng hôm sau, trời lanh lạnh, theo sự hướng dẫn cặn kẽ của ông Lê Thanh Cảnh, cậu bé khăn áo chỉnh tề và hồi hộp cầm đơn đi đến tòa khâm sứ. Cậu rón rén bước vào một căn phòng rộng, ở đó có một ông quan Tây đang ngồi. Không làm việc gì, ngoại trừ đưa tay nhổ những cọng rau mọc lúng phúng trên tràm. Cậu bước đến với lá đơn trong tay. Ông quan Tây trừng mắt ngó lên, bỗng một cú tát tay như trời giáng. Cậu bé lảo đảo té xuống đất. Cậu kịp nghe mang máng có tiếng nói phân bua của ai đó vang lên: sao ông lại đánh nó? Nó không cất cái khăn tang chứ đâu phải không chịu bỏ mũ. Cú tát tay bất ngờ đã tạo cho cậu bé nỗi uất hận của người dân mất nước. Từ đó cậu quyết định trả thù bằng cách học, học và học. Cậu bé ấy sau này chính là giáo sư Tạ Quang Bửu, một người nổi tiếng vì tinh thần nghiên cứu khoa học không mệt mỏi. Ông sinh ngày 23 tháng 7 năm 1910 tại thôn Hoàng Sơn, xã Nam Hoành, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Bố đỗ cử nhân rồi đi dạy học ở phủ Nam Kỳ, Quảng Nam. Mẹ là một phụ nữ thôn quê nhưng giỏi chữ Hán và thỉnh thoảng có làm thơ in trên báo với bút danh Sầm Phố. Trong ngôi nhà thờ họ Tạ bao giờ cũng có những bức Hoành Sơn thép vàng với năm chữ Phụ giáo tử đăng khoa, bố dạy con thi đỗ. Sau khi học ở Quảng Nam năm 1922, Tạ Quang Bửu thi vào trường quốc học, học chung lớp với Phan Thanh, Lê Dũng, Cưu Hữu Dụng. 4 năm sau, ông thi thành chung đỗ hạng thứ hai, Hoàng Xuân Hãn đỗ hạng nhất. Sau đó ông ra Hà Nội học ở trường Bưởi. Sau này ông kể lại: ở đây tôi bắt đầu thích khoa học tự nhiên và nhất là môn vật lý với thầy Roing, một kỹ sư điện đồng thời là một tiến sĩ khoa học. Cho đến khi tú tài toàn phần thứ nhất, tú tài Tây, với điểm rất thấp về toán, tôi rất bực vì thầy chấm thi rất khinh miệt dân An Nam ta. Vì vậy vào kỳ thi tú tài thứ hai, tôi đăng ký vào tú tài toán. Năm 1929, tôi đi thi là lúc cả tú tài văn, sử, toán. Tôi học toán rất vất vả. Và ông thầy tôi lúc đó, ông Salier không giỏi nhưng nghiêm chỉnh, nên tôi đỗ tú tài bản xứ và đỗ đầu tú tài toán. Tôi nhận được học bổng của hội đi Tây du học của Nguyễn Hữu Bài và sang Pháp năm 1929. Đức Pháp Hoa Lệ đã gợi cho ông nhớ đến nỗi nhục khi đến tòa khâm sứ xin học bổng. Vì vậy ông càng cố gắng học hơn nữa. Ông đăng ký vào lớp toán đặc biệt của trường Loisy-Blibrand và tự vạch cho mình chương trình 5 năm chủ yếu về toán học và vật lý lý thuyết. Vào năm 1930, ông đăng ký vào cử nhân toán ở Học viện Henri Poincaré. Với viện này có 2 giảng đường. Lớp cử nhân thường học ở giảng đường Hamis Còn các lớp cao hơn thì học ở giảng đường Starbucks. Tuy chưa đỗ cử nhân, nhưng ông vẫn tranh thủ nghe giảng ở các giảng đường Dartsport. Học ròng rã như thế trong vòng 4 năm, năm 1934, ông tự cho rằng những gì mình cần học ở trường thì như thế là tạm đủ, nên xuống Rostock tìm thầy Trausek để học về cơ học. Tại đây, lần đầu tiên ông được thầy giới thiệu cho tác phẩm cơ học của Rau. Ông tự học và mày mò, làm được gần hết các bài toán đã ra trong đó. Chính nhờ những hiểu biết thu nhặt được như thế mà sau này ông đã trở thành người sáng lập ra Hội Cơ học Việt Nam. Không bao giờ tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, ông lại thi và trúng tuyển vào trường đại học tổng hợp Oxford của Anh. Nhận được học bổng của trường khoa học nổi tiếng này, ông đã có mặt ở Anh. Ngoài những giờ học ở giảng đường, ông còn học thêm ngoại khóa về vật lý lượng tử. Trong thời gian này, ngoài việc cần mẫn học tập, ông còn tích cực tham gia phong trào hướng đạo. Có lẽ ông là một trong những người tiên phong của Việt Nam được dự trại tráng sĩ của tổ chức hướng đạo thế giới và được học trường đào tạo trại trưởng ở London. Thi đỗ, ông đã được cấp bằng trại trưởng huấn luyện cho toàn Đông Dương. Chính ông là người đã đặt ra lời tuổi 20 cho giai điệu ca khúc 40 Year One của sinh viên Anh nhằm giáo dục thanh niên trong hoàn cảnh mất nước. 20 năm nay, cơm ta ăn, ta không đi cài, đường hầm và cầu ta không đắp, ta không xây. 20 năm nay ta nhắm mắt, ta đi theo thầy. Chữ nghĩa dùi mài, đói kẻ khác, ta mâm đầy. Khoan, khoan, vô khoan, khoan, vô khoan, khoan, vô khoan. Non sông ai đắp, ai gìn giữ mới có ngày nay. Nay ta 20, ta vắt cuốc, ta xin đi cày. Lam lũ bùn lầy với đất nước, với dân cày. Tìm đường sống, tìm đường sống, tìm đường sống. Trời vừa sáng, tuổi 20, đời vẫn tươi, máu anh hùng. Tìm đường sống, tìm đường sống. Điều này sẽ lý giải vì sao dù học giỏi nhưng bất cứ ở thời điểm nào Tạ Quang Bửu cũng có mặt trong các hoạt động xã hội. Lúc trở về nước, ông tham gia dạy học ở các trường tư, không đòi hỏi gì cao. Ông dạy cả ở trường Phú Xuân và ở cả trường Providence. Điều khá bất ngờ cho các đồng nghiệp là lúc này ông vẫn tranh thủ thời gian để được học thêm. Khi biết Bổ Hội và ông kỹ sư mỏ Hồ Đắc Liêm sắp đi Pháp, Tạ Quang Bửu đã tìm đến mượn tất cả giáo trình của trường Mo Paris đem về đọc ngấu nghiến. Trong đó ông chú ý nhất đến giáo trình vật lý dành cho các kỹ sư và sau ở gần với người bạn thân là Nguyễn Đôn Dương. Ông nhờ mượn giúp những quyển sách tiếng Đức viết về vạch ra quang phổ như bộ sách Kaurat, Hilbert, Summary Fail. Từ đó, ông bắt đầu đi sâu vào cơ học lượng tử và phương trình vi phân đạo hàm riêng. Ở nước ta có câu, con hơn cha là nhà có phúc, thì trong trường hợp trò hơn thầy cũng mang ý nghĩa như thế. Trong thời gian này, có lần ông ra Hà Nội gặp lại thầy cũ đã dạy mình môn vật lý ở trường Bưởi. Hai thầy trò cùng nhau bàn luận và giải đáp toán và lý. Ngoài việc dạy ở Huế, Tạ Quang Bửu còn làm công việc cho hãng Siber. Nhờ vậy mà ông thu nhập thêm những hiểu biết về công nghiệp. Khi hãng này bị Mỹ cô lập, ông đã đứng ra thiết kế nhiều bộ phận phụ tùng cho các nhà máy điện, đặt các bộ phận đó ở các nhà máy cơ khí ở Hải Phòng, Sài Gòn và làm khá nhiều việc mà ông cho là lặt vặt, nhưng tái sinh giàu nhờ ở Quy Nhơn, cho dân. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Tạ Quang Bửu là người đã từng khước huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh do chính quyền Pháp trao vì đã thiết kế đường dây điện cao thế cho nhà máy voi Long Thọ. Sự đời có lắm điều bất ngờ mà các nhà văn vốn giàu tưởng tượng nhất cũng khó có thể nghĩ ra. Đó là chàng thanh niên mồ côi cha từng bị bạc tai oan uổng của quan Tây thời nô lệ, nay chính là người trở lại Pháp với tư cách thành viên của phái đoàn Việt Nam dự hội nghị 40 Nice Blow năm 1946. Tháng 7 năm đó, ông cùng với tiến sĩ Bủ Hội sang Geneva dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày thành lập Hội các nhà nghiên cứu tự nhiên Thụy Sĩ. Từ sự gặp gỡ này mà ông gọi là môi trường khoa học đã thôi thúc ông viết những tác phẩm nghiên cứu về khoa học. Khi đang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dù bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng ông vẫn dành thời gian để tranh thủ viết Nguyên tử hạt nhân, vụ tuyến, sóng, vật lý, cương yếu, thống kê, thường thức, nhằm phổ biến kiến thức và thành quả mới nhất của khoa học. Ông kể lại, trên trường Việt Bắc, tôi làm kỹ hơn về cơ học lượng tử và thuyết các trường lượng tử, làm ít hơn nhưng kỹ hơn và suy nghĩ nhiều hơn nên cơ sở, nhân sinh, quan và thế giới, quan cộng sản. Đó cũng là thời kỳ cuộc tranh luận về Lysenko, là dịp để tôi rèn luyện thêm về triết học và học thêm về sinh học phân tử. Trong giai đoạn này, những ý kiến của các nhà chính trị đã giúp tôi rất nhiều, làm cho mình thấy được nhiều điều rất hay trong công việc chế tạo vũ khí cùng với giáo sư Trần Đại Nghĩa. Ông cũng đã có những đóng góp nhất định. Sau này, giáo sư Trần Đại Nghĩa có nói, đúng là trong một số công việc cụ thể tôi trực tiếp làm nhiều hơn anh Bủ, nhưng sở dĩ tôi có thể làm được những công việc ấy là nhờ luôn luôn được anh Bủ chỉ dẫn, giúp đỡ và cộng tác. Tháng 8 năm 1947, tôi đề nghị Bác Hồ cử Võ Nguyên Giáp làm bộ trưởng, còn ông chỉ xin giữ chức thứ trưởng để giúp tướng Giáp trong chuyên môn khoa học kỹ thuật về quân sự. Và năm 1954, ông là người thay mặt Quân đội Nhân dân Việt Nam ký văn bản quân sự Hiệp định Geneva. Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông làm hiệu trưởng trường đại học Bách Khoa và bộ trưởng các trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Dù ở cương vị nào, ông vẫn say sưa nghiên cứu khoa học. Năm 1961, ông cho ra đời tác phẩm về cấu trúc của Bourbaki và được dư luận đánh giá cao. Ông kể lại, phương hướng lớn của tôi là thuyết tiến hóa của Darwin và nguồn gốc sự sống của Oberlin. Song song, tôi đọc kỹ các tài liệu của Grigorin, mà bài hay nhất là định luật thứ hai của nhiệt động học, là một định lý của động lực học đăng năm 1974 trong Scripta Chimera ở Thụy Điển. Trong tác phẩm Nửa Thế Kỷ, những gương mặt nhà giáo có kể lại chi tiết khá quan trọng trong đóng góp khoa học của giáo sư Tạ Quang Bửu. Chúng ta có thể nhớ mùa hè nóng bỏng năm 1972, trong khi cuộc thương lượng giữa Mỹ và Việt Nam ở Slipet của Paris đang tiếp diễn, thì Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon trở mặt ra lệnh ném bom trở lại và phong tỏa miền Bắc Việt Nam. Ông ta không ngần ngại đem cả thủy lôi chiến lược MK-52 đủ sức đánh đắm tàu 10 vạn tấn để, theo ông ta, bịt chặt cảng Hải Phòng, bóp nghẹn cổ họng của đối phương, chặn đứng sự viện trợ quốc tế, để mở luồng, thông tuyến, chi viện cho miền Nam cần phải nhanh chóng khám phá cơ cấu, tính năng của loại thủy lôi mới của Mỹ nhằm sáng chế ra các phương tiện khí tài mới có thể trị được chúng. Trong cuộc chiến đấu chống phong tỏa ấy, hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải, các nhà khoa học và kỹ sư của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có những đóng góp quý báu. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giáo sư Tạ Quang Bửu, một tổ nghiên cứu thiết kế, chế tạo khí tài phá thủy lôi và bơm từ trường do tiến sĩ Vũ Đình Cự làm tổ trưởng được thành lập, mang mật danh JK1. J là giao thông, K là Bách Khoa. Công việc thật nhiều và gấp gáp, xuống Hải Phòng tìm hiểu thực tế rồi hỏi cung các kiểu thủy lôi chiến lược và chiến thuật bị ta bắt sống. Cố nhiên đó là những tên tù binh không biết nói bằng tiếng nói thông thường. Muốn thẩm vấn chúng, ta phải dùng ngôn ngữ vật lý. Cuối cùng tổ JK1 đã có thể thiết lập hồ sơ chức năng của vũ khí địch, tìm ra dạng tín hiệu tác động và nổ để thiết kế và chế tạo ra khí tài phá nổ, rồi khí tài gây nhiễu. Để xác định được các thông số, phải giải một bài toán lớn mà máy tính điện tử Smith-Escher 24 phải chạy trong vòng 7 giờ 28 phút 5 giây mới giải phóng. Ít lâu sau, hàng loạt súng khí tài phá hủy lôi mang nhãn hiệu CK-72-2, CK-72-3, CK-72-4, v.v. được chế tạo cung cấp cho các đội tàu Lê Mã Lương, Quyết Thắng, Quét Mìn. Với nhiều đóng góp quan trọng như thế nên ông đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Đêm ngày 14 tháng 8 năm 1986, ông đột ngột ngưng làm việc vì bị rối loạn tuần hoàn não. Một tuần sau, trưa ngày 21 tháng 8 thì ông đã qua đời. Nhiều bản thảo, nhiều tập sách chưa được in ra. Đáng chú ý nhất là tác phẩm Hạt Cơ Bản. Có cái chết của ông đã gây xúc động lớn trong giới nghiên cứu khoa học. Năm 1996, ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Nguyễn Văn Hiệu, người đi đầu trong khoa học về vật lý hạt nhân. Chiến thắng vang dội của bộ đội trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 đã hình thành trên chiến trường hai vùng rõ rệt, xen kẽ nhau, vùng tự do và vùng bị giặc chiếm đóng. Nhiều gia đình phía Bắc gồng gánh chạy tản cư vào Thanh Hóa, trên con đường chạy giặc Pháp xa thăm thẳm có Nguyễn Văn Hiệu. Vào đến vùng tự do, quê hương của bà Triệu, vì nhà nghèo nên ông phải nghỉ học và xin đi làm công ở xưởng dệt. Mới 10 tuổi mà đã nghỉ học thì tiếc biết bao. Đêm đêm những dân làng cùng bộ đội cùng nhau sinh hoạt tập thể, đầu có cất lên tiếng hò trong trẻo. Trai mỹ miều gắn cong đèn sách, gái thanh tân chăn mạch cưỡi canh. Trai thì chiếm bảng đề danh, gái thì dệt cưỡi, vừa lanh vừa tài. Rồi những lớp bình dân học vụ vang lên những tiếng y tờ, dù còn ngọng nghịu nhưng đầm thắm, đáng yêu biết bao. Dù không được đi học như bao người khác nhưng cậu bé Hiệu ham học lắm, nên cũng mày mò tự học bằng cách mượn sách vở của bạn bè cùng trang lứa. Học đến đâu cậu nhớ vanh vách đến đó. Có lần đang học bài thì ông chủ xưởng dệt sai ra chợ ở thị trấn Hậu Hiền thuê đóng chiếc bàn kê mái dệt. Đúng ngày hẹn, cậu ra thị trấn để phát cái bàn về. Cái bàn lớn nặng thì làm sao mà cậu bé 10 tuổi có thể phát nổi. Đang lay hoay mệt mỏi với mồ hôi nhễ nhại, cậu chợt nảy ra sáng kiến đưa chiếc bàn xuống dòng sông, lợi dụng sức đẩy của lực nước để kéo xuôi chiếc bàn về nhà. Công việc nặng nhọc ấy đã kết thúc nhẹ nhàng và nhanh chóng. Đã thế, lúc bị bõm dưới sông, cậu còn có thể lẩm nhẩm ôm lại bài vở. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm. Cậu bé thợ dệt ngày xưa hào hứng lên Hà Nội nộp đơn thi vào ngành vật lý của trường Đại học Sư phạm. Cậu thi đậu và sau đó lại tốt nghiệp hạng nhì, nên khi ra trường được giữ lại để dạy khoa vật lý ở trường Đại học Tổng hợp. Những năm tháng nghiên cứu khoa học của Nguyễn Văn Hiệu bắt đầu từ lúc này. Năm đó, ông tròn 18 tuổi. Tháng 9 năm 1960, ông được cử sang Liên Xô du học tại Viện Liên Hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Duna. Ròng rã 3 năm, lĩnh vực nghiên cứu của ông là lý thuyết tương tác yếu của các hạt cơ bản. Đây là vấn đề thời sự lúc bấy giờ. Sau phát minh nổi tiếng của hai nhà khoa học Trung Quốc được giải thưởng Nobel năm 1957 là Sun Yao Li và Chen Ningyan về sự không bảo toàn tính chẳng lẽ trong tương tác yếu. Khái niệm về tương tác theo tìm hiểu của Thế giới Nguyên tử, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1984 của giáo sư Nguyễn Ngọc Giao, là một cái gì làm cho trạng thái của hệ vật lý vi mô đang tồn tại ở một thời điểm nào đó biến thành trạng thái khác ở thời điểm tiếp theo, là sự mở rộng của khái niệm lực hay thế năng trong vật lý cổ điển. Có tất cả 4 loại tương tác mạnh, tương tác điện từ, tương tác yếu và tương tác hấp dẫn, trang 197. Để làm được công trình mà mình đang theo đuổi, Nguyễn Văn Hiệu phải đọc rất nhiều sách và hầu hết thời gian của ông đã trôi qua trong tĩnh lặng của thư viện và sự nghiêm khắc của phòng nghiên cứu. Thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong vòng vài năm mà ông đã có nhiều công trình giá trị trong lĩnh vực này. Cho đến nay, nhiều công trình vẫn được mọi người trích dẫn và sử dụng. Vừa lúc ông đã đùa với đồng nghiệp, trái tim tôi thuộc về tương tác yếu, đã khiến cho mọi người cười xòa. Dù bận rộn với công trình, nhưng lúc nào ông cũng nở một nụ cười đôn hậu và sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp của mình. Thế nhưng, Nguyễn Văn Hiệu không dừng lại ở đó. Ông đã bắt tay vào phương hướng nghiên cứu mới. Các tính chất của các biên độ tán xạ, các hạt năng lượng cao. Trong lĩnh vực này, ông đã chứng minh được các hệ tiếp cận của các biên độ tán xạ. Theo giải thích của ông, tán xạ là một loại va chạm giữa các hạt vi mô. Nếu sau khi va chạm mà ta có loại các hạt cũ, tất nhiên với năng lượng, xung lượng từng hạt khác đi, thì đó là tán xạ đàn tính. Còn nếu như sau khi va chạm ta thu được những hạt mới thì đó là tán xạ không đàn tính. Trang 196. Kết quả nghiên cứu của ông đã gây được tiếng vang rộng lớn đến nỗi những viện sĩ uyên bác nổi tiếng như Bogoliubov, Logonov đã mời ông cùng cộng tác luôn với nhóm Marco, nhưng chung với họ. Và như vậy là chỉ sau một năm bảo vệ luận án phó tiến sĩ, ông đã hoàn thành và bảo vệ luận án tiến sĩ. Lúc đó là tháng 5 năm 1964, ông chỉ mới 26 tuổi. Giáo sư Đào Vọng Đức có nhận xét về ông: luôn luôn tìm tòi những cái mới, luôn luôn muốn giải quyết những vấn đề hiện tại phức tạp nhưng rất hấp dẫn của vật lý. Lý thuyết là những điểm nổi bật của anh Nguyễn Văn Hiệu. Còn viện sĩ Marco cho rằng đôi khi trong cuộc đời có người gặp may do tìm thấy một ý tưởng thiên tài dẫn đến những kết quả quan trọng, giống như tìm thấy mỏ vàng. Nhưng Nguyễn Văn Hiệu là một trường hợp khác. Như người ta thường nói, anh không ngồi đợi khoa học bố thí cho mình. Anh đã đạt được những kết quả làm cho mọi người ngạc nhiên bằng cách lao động thật nhiều, bằng một năng lực lao động rất lớn. Số ra ngày 21 tháng 6 năm 1998. Thật vậy, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, Nguyễn Văn Hiệu lại bắt tay vào công việc hoàn toàn mới và thả trí tưởng tượng uyên bác của mình đi về phía chân trời của khoa học. Lý thuyết đối xứng của các hạt cơ bản. Bằng những kết quả thu thập được, ông đã biên soạn thành quyển sách có tựa như trên, sách xuất bản ở Liên Xô và được phổ biến rộng rãi nhiều nước trên thế giới. Đến năm 1967, ông lại hướng sự nghiên cứu vào một lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt của vật lý hạt nhân năng lượng cao, quy luật có tính chất đối xứng của các quá trình bắn phá mà kết quả là sự sinh ra rất nhiều hạt có tính đối xứng. Trong lĩnh vực này, có sự cộng tác chặt chẽ của viện sĩ Logonov. Và ông đã gặt hái được thành công rực rỡ, phát minh một quy luật mới của vật lý hạt nhân năng lượng cao, đó là quy luật bất biến kích thước của tiết diện các quá trình sinh hạt. Rồi 14 năm sau, tháng Chạp năm 1981, với công trình nghiên cứu của Nguyễn Văn Hiệu cùng tiến sĩ Logonov được Ủy ban Nhà nước Liên Xô về sáng chế và phát minh cấp bằng phát minh. Mặc dù lao vào nghiên cứu, nhưng tình hình chiến sự trong nước cũng là mối quan tâm của Nguyễn Văn Hiệu. Năm 1969, khi giặc Mỹ thất bại trong chiến tranh phá hoại, thì Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã tuyên bố tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược bằng học thuyết Nixon. Đó là năm mà Nguyễn Văn Hiệu trở về nước. Chào ôi, mới đó mà đã 15 năm trôi qua kể từ ngày chàng thanh niên hiếu học từ Thanh Hóa lên Hà Nội nộp đơn thi vào ngành vật lý tại trường Đại học Sư phạm. Trở về nước, ông nhận nhiệm vụ nghiên cứu viện vật lý. Đây là công tác mà ông có nhiều đóng góp trong việc đào tạo nhiều thế hệ nghiên cứu khoa học và bản thân ông cũng vẫn tiếp tục những công trình mà mình đang theo đuổi. Tháng 10 năm 1982, trong phiên họp toàn quốc đã được diễn ra của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô, chủ tịch đoàn là người viện sĩ nổi tiếng như Marco, Bogoluba, Noguno, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã được bầu làm viện sĩ. Chúng ta thấy tên ông trong danh sách những nhà bác học có nhiều cống hiến cho khoa học như nhà vật lý Mỹ John Bardeen, hai lần nhận giải thưởng Nobel về phát minh hiệu ứng transistor và hiệu ứng siêu dẫn, Rudolf Mossbacher, nhà vật lý Cộng hòa Liên bang Đức, giải thưởng Nobel về phát minh hiệu ứng Mossbacher, v.v. Vinh quang cho một người khổ công tìm tòi khoa học chưa dừng lại ở đó. Những tháng ngày lao tâm khổ tứ của ông đã được ghi nhận xứng đáng. Năm 1986, ông cùng với viện sĩ Lugundo được nhà nước Liên Xô trao tặng giải thưởng Lenin do những công trình nghiên cứu về vật lý hạt nhân năng lượng cao. Rồi 10 năm kế tiếp sau đó, năm 1996, ông đã được nhà nước ta trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Trong những tháng năm gần đây, giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu vẫn không ngừng lao động. Ông tiếp tục nghiên cứu những vấn đề thuộc về lý thuyết thống nhất các tương tác giữa các hạt nhân cơ bản đã thu được rất nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những đề tài thuộc lĩnh vực lý thuyết, trường lượng tử và hạt cơ bản, ông đã có tiến hành những nghiên cứu trong lĩnh vực lý thuyết chất rắn. Sáng ngày 25 tháng 6 năm 1998 tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức lễ trao huân chương lao động hạng nhất cho ông vì đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tham gia tổ chức và xây dựng nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật đầu tiên, cũng như đã tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho Việt Nam. Có thể nói, sự nỗ lực học tập không ngừng, dám đương đầu với những vấn đề hóc búa của khoa học của Nguyễn Văn Hiệu xứng đáng là tấm gương sáng để thanh niên noi theo. Vấn đề vật lý hạt nhân ở nước ta vẫn còn non trẻ so với các nước tiên tiến trên thế giới, thì những đóng góp của giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu là điều rất đáng tự hào. Đào Văn Tiến, cánh chim đầu đàn của ngành sinh học Việt Nam. Nếu người trẻ tuổi được đào tạo theo đúng đắn năng khiếu, anh ta có thể trở thành một tài năng và nếu có thêm trí tuệ xuất chúng sẽ trở thành thiên tài. Nhà bách khoa D. Allenbusch thích toán học từ năm 13 tuổi, nhưng gia đình lại muốn anh học y khoa vì lương bác sĩ cao hơn và thu được nhiều tiền khám bệnh. Nể lời bố mẹ, anh vào trường học. Nhưng nửa chừng bỏ dở vì không sao học nổi và đành trở lại môn toán. Rốt cuộc D. Allenbusch đã trở thành một nhà bác học lớn ở thế kỷ thứ 18. Cùng với Diderot, ông đã soạn ra 20 tập bách khoa toàn thư, khoa học, nghệ thuật và công nghiệp. Nhiều công thức vật lý và toán học được mang tên ông. Nhà toán học Spoisson cũng vậy. Gia đình ép đi học nghề thuốc, cuối cùng ông bị đuổi vì bàn tay quá vụng về, chích mổ không khéo. Nhưng khi đọc một tờ báo toán học, Bisson lại giải được bài toán này sang bài toán khác từ khi 17 tuổi, đã nổi danh về tài năng toán học ở thế kỷ thứ 19. Giả thuyết Bisson cứ đeo đẳng mãi các trường y, do được chiếu cố về mặt này mặt nọ cũng như Allenbusch. Ông đã chỉ trở thành người thầy thuốc tầm thường, không có đóng góp nhiều cho xã hội. Nhiều thế hệ sinh viên vẫn còn nhớ đến những lời tâm sự, chí lý trên của giáo sư Đào Văn Tiễn khi mọi người gọi ông là nhà sinh học đầu tiên của Việt Nam độc lập, thì ông khiêm tốn lắc đầu từ chối và nói: đó là các anh Đặng Văn Ngữ, Hoàng Tích Trí, các anh ấy là đàn anh của chúng ta, sự khiêm tốn này rất đáng quý. Suốt đời ông chỉ làm một việc mà ông tâm đắc. Sinh học hiện nay là bộ phận chủ yếu của nền nhân văn khoa học. Suốt một thời tuổi trẻ, ông cho chép câu nói của Kalinin và đặt trước bàn học: ai muốn trở thành người lao động thành thạo, người ấy phải học tập sách có hệ thống, rèn luyện bản thân một cách có hệ thống. Từ năm 1942, mới 22 tuổi, Đào Văn Tiễn đã hướng dẫn thực tập cho sinh viên ở Đông Dương Khoa học Đại học Đường. Nhiều người xem ông là tấm gương để mình phấn đấu theo. Do còn quá trẻ và để vượt qua những khó khăn trong nghề làm thầy, ông đã chọn cách khắc phục bằng con đường tự học. Cả cuộc đời ông, cho đến lúc nhắm mắt năm 1995, chưa bao giờ ta cũng thấy ông say sưa đọc sách và viết sách. Ông từng khuyên thanh niên những kinh nghiệm của chính bản thân mình. Tự học chủ yếu là tự học tài liệu để thu thập kiến thức. Không ít người biết chữ nhưng không biết cách đọc sách. Thí dụ muốn hiểu thấu đáo học thuyết Đắc Quyên, ta không chỉ bằng lòng với nội dung học thuyết trình bày trong sách giáo khoa mà phải tìm đọc nguồn gốc các loài của ông. Cũng như muốn hiểu được học thuyết Lamarck, phải đọc thêm cuốn Triết học động vật. Chính qua những tác phẩm đó mới có thể biết được những phương pháp đặt vấn đề, giải quyết vấn đề của các tác giả. Quá trình sưu tầm tư liệu, tinh thần vượt khó trên con đường khoa học của họ đọc có hệ thống còn là đọc theo lịch sử phát triển của vấn đề. Ta không chỉ bằng lòng với cách học thuộc lòng của các công thức, quy luật nguyên lý nêu trong tài liệu mà còn phải tìm hiểu thêm về nguồn gốc của những vấn đề này. Đọc có hệ thống còn là khi đọc một ngành khoa học phải chú ý cả các ngành có liên quan như học vật lý phải biết toán, học sinh học phải biết hóa, v.v. Ta không thể duy trì phương châm cần gì học nấy, thích thì đọc nấy, để thực hành việc học lệch khá phổ biến hiện nay. Năm 1951, để chuẩn bị nhân tài cho đất nước, ông đã cùng các giáo sư như Ngụy Như Con Tum, người Việt Nam đầu tiên đậu thạc sĩ ở Pháp, Nguyễn Xiển, người khai sinh ngành thủy tượng thủy văn ở Việt Nam, Nguyễn Văn Chiển, người anh cả của ngành địa chất, xuyên rừng vượt suối đến nơi an toàn để xây dựng trường sư phạm cao cấp và khoa học cơ bản của Việt Nam trong kháng chiến. Năm 1955 trở về Hà Nội, cùng với các bạn đồng nghiệp, Đào Văn Tiễn đã bắt tay vào xây dựng ngành sinh học Việt Nam. Thời gian này, điều quan trọng nhất đối với ông là phải đào tạo đội ngũ sinh viên ham thích nghiên cứu khoa học. Kiểu thanh niên không quan tâm đến khoa học, xã hội sẽ nhanh chóng suy thoái về văn hóa và vật chất. Đó là câu nói của V. Schwanganau mà ông thường để nhắc nhở các sinh viên, chính ông cũng tự phấn đấu như thế. Từ những năm còn trẻ tuổi, năm 1940, ông đã chọn phòng thí nghiệm sinh học và y học thực nghiệm để phát huy năng khiếu của mình. Đào Văn Tiễn đã đánh giá cao vấn đề năng khiếu trong thanh niên. Ông nói, nếu không được bồi dưỡng năng khiếu nào cũng sẽ lụi bại đi và dần dần mất hẳn. Một hạt giống tốt được gieo vào mảnh đất thích hợp mới nảy mầm và khai hoa kết quả thuận lợi. Còn nếu gieo ở mảnh đất không thích hợp, nó không nảy mầm hoặc có thành cây thì cũng với phẩm chất bình thường hoặc thiếu phẩm chất. Từ năm 1956, Đào Văn Tiễn đã bắt đầu nghiên cứu các loài thú một cách có hệ thống. Nhờ lao động cần cù và không mệt mỏi nên sau này ông mới hoàn thành và công bố công trình khảo sát các loài thú ở miền Bắc Việt Nam. Với công trình này, nhiều nhà khoa học nước ngoài quan tâm đến giá trị của nó. Sau đó ông đã tiếp tục công bố tác phẩm động vật có xương sống. Cho đến nay, bộ sách này vẫn là một gối đầu giường của nhiều sinh viên và các động vật học Việt Nam. Có lần nhà văn Tô Hoài nổi tiếng với nhiều tác phẩm viết về các loài động vật đã phát biểu. Kinh nghiệm viết văn của tôi về động vật là hãy đọc những bài viết của giáo sư Đào Văn Tiễn. Nhà văn Nam Bộ Đoàn Giỏi cũng đã viết về mong ước của người ông trước yêu cầu của cháu bé. Buồn thay, tôi chỉ là một nhà văn sơ thiển, giá tôi được một phần nhỏ kiến thức của Đào Văn Tiễn và động vật học lỗi lạc đầu tiên ở Đông Dương từ thời Pháp thuộc, thì ắt con bé sẽ mê và phục ông nó, phải biết. Ngoài ra, ông còn viết thêm hồi đáp về động vật 3 tập và viết về nhiều bài báo kêu gọi bảo vệ động vật quý hiếm ở nước ta. Với những kiến thức uyên bác này, từ những năm đầu cách mạng tháng 8, Đào Văn Tiễn đã góp phần không nhỏ khi biên soạn Danh từ khoa học, phần vạn vật học mà giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã giới thiệu. Tác giả là ông Đào Văn Tiễn, một bạn trong đám thanh niên tốt nghiệp đầu tiên ở trường Đại học Hà Nội về vạn vật học. Từ năm 1979, ông là giáo sư thỉnh giảng của trường Đại học Paris 7, Bonbonne và là người sáng lập Hội Sinh viên Việt Nam và sau đó chủ tịch danh dự của hội, rồi ủy viên nghiên cứu nghề cá miền Tây Thái Bình Dương, ủy viên hội đồng nghiên cứu thú quốc tế. Rồi năm 70 tuổi, ông vẫn còn tín nhiệm được bầu làm hội viên danh dự của Hội Thú học Toàn Liên Xô năm 1990. Kinh nghiệm lớn nhất của con đường nghiên cứu khoa học, Đào Văn Tiễn đã nhiều lần tâm sự với bạn bè, vẫn là tự học, suốt gần cả đời người. Với những gì thu thập được qua kinh nghiệm của bản thân, ông đã trình bày trong quyển Khoa học hóa cách suy nghĩ làm việc học tập năm 1918. Ông cho biết, trong tình hình của cách mạng khoa học và kỹ thuật hiện đại, nhiều ngành khoa học thành hình có tính chất liên ngành như sinh thái học liên kết kiến thức về động vật, thực vật, thổ nhưỡng, khí tượng, thủy văn và có cả những lĩnh vực đa ngành như kế hoạch hóa và quy hoạch lãnh thổ, đòi hỏi sự tham gia của sinh học, địa học, kinh tế học, nông học, dân số học, v.v. Yêu cầu đặt ra cho người làm công tác khoa học là giỏi một ngành mà phải biết nhiều ngành liên quan. Thiết nghĩ lời tâm sự chí tình của một người suốt đời theo đuổi nghiên cứu khoa học rất đáng để lớp con cháu chúng ta chép ra cùng suy nghĩ. Chứ những đóng góp của mình cho khoa học, giáo sư Đào Văn Tiễn đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1.